Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả đại chúng, hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một email nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, vợ chồng của chúng con cưới nhau chẳng bao lâu thì anh bị tai nạn và qua đời. Con đang rất đau khổ và hụt hẫng, xin Thầy giúp cho con một lời khuyên để dễ dàng vượt qua và vươn lên trong cuộc sống. Phật tử Diệu Hà. Kính thưa đạo hữu Diệu Hà cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, trước nhất xin được chia buồn cùng với đạo hữu và cầu nguyện cho hương linh sớm được vãng sanh về thế giới an lành. Kính thưa tất cả quý vị, ai trong chúng ta cũng biết yếu tố vô thường hết. Vô có nghĩa là không và thường có nghĩa là thường còn. Tất cả mọi thứ ở trong thân ta đây, trong tâm thức ta đây và tất cả những gì được nhận biết qua những cái yếu tố giác quan, cảm nghĩ của tâm thức của mình, mọi cái đối tượng đó đều là mong manh, tạm bợ, dễ vỡ, vô thường hết cả. Trên con đường tu đến Phật đó, thì tri và hành có nghĩa là cái sự hiểu biết và cái sự thực hành áp dụng vào trong cuộc sống là hai vấn đề hết sức quan trọng và mật thiết với nhau. Chúng ta có hiểu biết bao nhiêu nhưng mà mình không áp dụng cái sự hiểu biết của mình trong cuộc sống thì những cái nỗi khổ niềm đau chúng ta không thể hóa giải được. Thưa quý vị, có một câu chuyện kể như thế này. Vào thời của Đức Thế Tôn, trên đất nước Ấn Độ cổ đại có rất nhiều các quốc gia nhỏ. Có một quốc gia được cai trị bởi một vị vua tên là Văn Đồ. Vị vua này có một nàng hoàng hậu rất là xinh đẹp và biết chiều chuộng nhà vua. Cho nên nhà vua rất là yêu mến và luôn luôn gần gũi cái vị hoàng hậu này. Nhưng mà có nghiệt một nỗi, vị hoàng hậu này mất sớm cho nên làm cho nhà vua đau khổ tột bực. Nhà vua liền sai tất cả những quần thần đem xác của cái nàng hoàng hậu này mà ướp đi. Để rồi mỗi ngày nhà vua đều đến đó để mà ngắm nhìn hoàng hậu. Từ khi mà hoàng hậu mất đi rồi, nhà vua không có lo việc triều chính nữa. Mỗi ngày nhà vua đến ngay chỗ có xác ướp kia, nhìn ngắm cái khuôn mặt của hoàng hậu đó để tâm sự với hoàng hậu không thôi. Tất cả những quần thần thân cận đều khuyên ngăn nhà vua đừng có bi ai quá lắm. Đừng có xót xa cho một cái chết của hoàng hậu này quá ư như vậy. Nhưng nhà vua không có nghe. Và trong những cái người quần thần đó thì có một người là đệ tử của Ca Chiên Viên, đã từng nghe Ca Chiên Viên thuyết pháp rồi. Vì thế mà nói với nhà vua rằng, chúng tôi nghĩ rằng đệ tử của Phật đó là Ca Chiên Viên, ngài đang thuyết pháp ở gần đây. Và ngài có một cái sức biện luận hết sức là tuyệt vời, cho nên có thể giúp cho nhà vua có thể giải tỏa được cái nỗi bi ai sầu khổ này. Vì lẽ đó mà tôi nghĩ rằng nhà vua nên đi đến để gặp tôn giả Ca Chiên Viên. Nhà vua lúc đó liền nói rằng có thể giúp cho hoàng hậu sống dậy được không? Vị cận thần này nói rằng thần không có chắc là tôn giả có thể giúp được. Nhưng muốn giúp được hay không thì nhà vua phải đi đến gặp tôn giả một lần để hỏi tôn giả xem. Vậy là nhà vua đồng ý mang theo những phẩm vật cúng dường và đi đến gặp tôn giả Ca Chiên Viên. Lúc mà gặp tôn giả thì nhà vua liền nói rằng xin tôn giả hãy cứu cho vợ của tôi sống dậy. Lúc bấy giờ thì tôn giả liền ngắt một cái đọt cây ở phía bên đường và đưa cho nhà vua. Nói với nhà vua là ông hãy về trân quý cái đọt cây này và trồng cho nó sống để nó trở thành một cái cây. Lúc đó thì tôi mới có thể giúp cho hoàng hậu. Khi đó thì nhà vua liền nói rằng thưa tôn giả, cái đọt cây này đã bị ngắt ra khỏi cái cành cây lớn rồi thì làm sao nó có thể sống được. Lúc bấy giờ thì tôn giả liền nói rằng cũng vậy đức vua, khi mà một con người đã từ giã cái mạng sống của chính mình giống như thể là cái đọt cây đã bị ngắt ra khỏi cái cây, nó sẽ khô héo và tàn tạ dần dần cho đến chết. Cũng như thế đó, thọ mạng của chúng ta khi đã kết thúc rồi thì không ai trong cuộc sống này có thể làm cho cái con người kia sống dậy được. Lúc bấy giờ thì nhà vua liền nhận biết rằng những cái âu sầu ủ rũ của mình đó là những cái nỗi bi ai mà không cần thiết nữa. Vậy là nhà vua trở về lại hoàng cung chôn cất cho hoàng hậu xong rồi. Ông ta đem cái lòng từ bi bao dung độ lượng thương xót hết tất cả những cái thần dân của mình ở trong nước. Và rồi ông ta quy y Tam Bảo để trở thành người đệ tử của Phật môn. Thưa đạo hữu, chúng ta đều biết rằng mỗi một con người của chúng ta đây chỉ có một khoảng thời gian nhất định để sống trong cuộc đời này mà thôi. Vì thế mà mình hãy trân quý và nâng niu tất cả những cái giá trị hiện có với mình, để rồi một ngày nào đó chúng ta phải chia lìa với tất cả những cái kia, hay vì một lý do nào đó những cái kia nó phải xa rời chính mình, thì chúng ta cũng đừng có bi ai quá lắm. Có thương tiếc cũng đừng thương tiếc lắm, buồn đủ buồn như những cuộc chia tay ta để lại không mang theo gì cả, thật nhẹ nhàng như gió lúc ra đi. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả quý vị cũng như những người thân yêu của đại chúng luôn bình yên, thanh thản, nhẹ nhàng trong cuộc sống này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.